Nhiệm vụ đặc biệt.
Trong căn hầm chỉ huy dã chiến của trung đoàn xe tăng 203 có khá đông người. Ngoài ban chỉ huy trung đoàn, còn có thủ trưởng các ban tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, đại úy Nguyễn Văn Toàn, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 512, thượng úy Nguyễn Văn Hiển, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 198 và mấy người lạ mặt chắc là mới đến. Tất cả ngồi xung quanh bộ bàn ghế ghép bằng những tấm vỏ hòm đạn pháo 100mm. Sổ tay mở sẵn trước mặt, trung đoàn trưởng Tài và chính ủy Tùng đang thì thầm trao đổi gì đó với nhau trước tấm bản đồ tỷ lệ 1/100.000 treo trên vách hầm. Trên tấm bản đồ quân sự còn mới, chỉ thấy vẽ một đường chì đỏ, khá ngoằn nghèo, trông giống như một hình bình hành thiếu một cạnh. Phía cuối đường chì có một vòng tròn đánh dấu ít ở giữa. Những người khác cũng thì thầm trao đổi với nhau. Những ánh mắt chăm chú hướng về phía hai người chỉ huy cao nhất của trung đoàn. Họ đoán chắc trung đoàn sắp được đưa vào chiến đấu. Đúng 9 giờ, trợ lý tác chiến bầu xuất hiện trước cửa hầm báo cáo.
Báo cáo trung đoàn trưởng, các đồng chí trong ban chỉ huy đại đội tăng 4 đã có mặt theo lệnh của đồng chí.
Trung đoàn trưởng Tài hất hàm.
Cho các đồng chí ấy vào.
Rõ.
Bầu trả lời rồi quay ngoắt 180 độ, rất đúng điều lệnh, hạ giọng.
Mời các đồng chí vào.
Trong khoảng sáng cửa hầm xuất hiện hai người, đó là chính trị viên Đáng và đại đội phó kỹ thuật Đề. Vừa vào trong hầm, liếc nhanh một vòng như là xem có những ai, Đáng lập tức đứng nghiêm.
Báo cáo các thủ trưởng, ban chỉ huy đại đội 4 có mặt.
Trung đoàn trưởng Tài chỉ tay về phía cuối dãy bàn.
Các đồng chí ngồi xuống.
Nói xong, ông và chính ủy Tùng quay trở lại bàn chỉ huy. Sau khi lướt qua một lượt các khuôn mặt, xem các thành phần đã đủ chưa, trung đoàn trưởng hướng về phía hai người mới đến, nói từng tiếng chậm rãi.
Hôm nay, trung đoàn triệu tập các đồng chí lên để giao một nhiệm vụ đặc biệt.
Ông dừng lại một chút, chú mục vào Đáng và Đề như muốn thăm dò phản ứng. Nhưng trên hai khuôn mặt sạm đen vì nắng gió Tây Quảng Bình, chỉ thấy rõ sự tập trung đến cao độ. Ông tiếp tục dằn từng tiếng.
Như các đồng chí đã biết, chúng ta đang chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công chiến lược mùa khô năm nay. Trung đoàn ta cũng đã cử một đoàn cán bộ do đồng chí trung đoàn phó dẫn đầu đi trinh sát chiến trường trong đó. Cấp trên nhận định, với tình thế này, chúng ta có thể vượt chỉ tiêu ban đầu đã đề ra. Nếu biết tận dụng tốt thời cơ, chúng ta có thể giải phóng cả tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong mùa khô này.
Ngay đến đây, tất cả những người có mặt trong hầm đều sửng sốt. Mấy trưởng ban quay sang thì thầm với nhau. Những cặp mắt như sáng hẳn lên, đợi cho mọi người yên lặng trở lại. Trung đoàn trưởng Tài mới nói tiếp.
Không phải như các anh đón mò đâu. Trung đoàn ta vẫn chưa được sử dụng trong giai đoạn đầu. Chúng ta vẫn tiếp tục là dự bị cho mặt trận. Và tôi chắc là chỉ được đưa vào chiến đấu khi rất cần thiết. Còn nhiệm vụ đặc biệt mà chúng tôi vừa nhận ở trên là thế này.
Ông bước lại phía tấm bản đồ, với tay lấy chiếc que và rê đầu que, chỉ theo đường chì đỏ trên đó rồi tiếp.
Để đón trước thời cơ giải phóng Huế, cấp trên quyết định phái một đại đội của trung đoàn ta và một đại đội xe tăng, bơi nước của trung đoàn 202 bí mật cơ động vào Tây Huế để cùng với bộ binh có sẵn trong đó làm mũi vu hồi chiến dịch.
Khi từ ngoài này ta tiến công chính diện vào thành phố Huế.
Tuy nhiên, hiện tại đường Đông Trường Sơn chưa bảo đảm cho xe tăng cơ động được, nên chúng ta phải cơ động theo các trục đường Tây Trường Sơn. Từ đây vào đến đấy chỉ khoảng 200 cây số đường chim bay, nhưng do phải đi vòng nên chặng đường hành quân sẽ kéo dài hơn. Trong khi đó, yêu cầu về thời gian cũng rất gấp gáp, cấp trên giao cho chúng ta phải có mặt ở sân bay A Lưới vào trung tuần tháng 3, vì nếu vào chậm thì mũi vu hồi này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.
Ông dừng lại một lát, nhìn về phía hai cán bộ đại đội 4.
Sau khi trao đổi trong thường vụ và ban chỉ huy trung đoàn, chúng tôi quyết định giao nhiệm vụ này cho đại đội 4, tiểu đoàn 512. Các đồng chí thấy thế nào?
Vẫn ngồi trầm ngâm từ đầu buổi họp, giờ chính ủy Tùng mới đứng dậy. Giọng Quảng Nam của ông vốn đã nặng, nay như càng nặng hơn.
Nhiệm vụ đặc biệt trên giao cho trung đoàn ta, các đồng chí đã biết. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Đưa một đại đội tăng độc lập, hành quân vượt Trường Sơn trong điều kiện không quân địch đánh phá dữ dội. Thời gian lại gấp gáp, đường cơ động chưa được đảm bảo, không phải dễ dàng gì. Vừa qua, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ cơ động toàn trung đoàn từ Xuân Mai, Vĩnh Phú vào đây, nhưng các điều kiện bảo đảm đều thuận lợi hơn nhiều. Còn bây giờ, mọi việc hoàn toàn do các đồng chí phải tự lo liệu. Không có các ban ngành giúp đỡ, cũng không có các lực lượng bảo đảm kèm theo. Vì vậy, sau khi nghiên cứu tình hình tất cả các đơn vị trong trung đoàn, căn cứ vào kết quả huấn luyện ngoài hậu cứ và tổ chức hành quân vừa qua, chúng tôi thấy rằng đại đội 4 là đại đội có khả năng hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn cả. Các đồng chí đại đội 4 nghĩ như thế nào? Dưới gầm bàn, đại đội phó Đề đá nhẹ vào chân chính trị viên Đáng. Ông chính trị viên, bí thư chi bộ, ông phát biểu đi. Có gì đâu, cứ nhận đi, rồi đâu khắc có đó. Chính trị viên Đáng từ tốn đứng lên. Dáng người vốn thấp nhỏ, lại càng như thấp nhỏ hơn bởi nước da đen sạm và cặp mắt trĩu nặng vì mất ngủ. Thay mặt cán bộ chiến sĩ đại đội 4, chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng của thủ trưởng trung đoàn. Chúng tôi hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, hiện nay ở đại đội tôi, đồng chí đại đội trưởng và một trung đội trưởng đang đi trinh sát chưa về. Vì vậy, để hoàn thành được nhiệm vụ này, chúng tôi đề nghị trung đoàn triệu tập đồng chí Nghĩa, đồng chí Quý về ngay đơn vị. Đồng thời, đề nghị trung đoàn chi viện tối đa, đặc biệt là tăng cường cho chúng tôi một số thành viên kiếp xe dự bị, một số thợ sửa chữa và các loại khí tài dự trữ. Ngay đến đây, trung đoàn trưởng Tài vẫy tay. Đồng chí Đáng ngồi xuống. Những vấn đề đó trung đoàn đã tính đến. Sau đây, đồng chí tham mưu trưởng sẽ giao nhiệm vụ và hiệp đồng cụ thể. Mời anh Công. Vẫn cắm cúi trước cuốn sổ dày đặc chữ từ đầu đến giờ, tham mưu trưởng Công mới ngẩng lên và đứng dậy tiến tới trước tấm bản đồ. Ông chỉ vào đường chỉ đỏ. Sau đây, tôi phổ biến nhiệm vụ cụ thể của C4. Các đồng chí chú ý, ghi chép cho đầy đủ. Đây là dự kiến đường hành quân của các đồng chí. Điểm xuất phát từ nơi chúng ta đang đứng chân, đích đến là sân bay A Lưới ở phía tây thành phố Huế. Khoảng cách theo đường chim bay chưa đầy 200 cây số, nhưng do phải đi đường vòng nên chiều dài đường hành quân ước khoảng 450 đến 500 cây. Đường hành quân dự kiến là đầu que chỉ trên tay ông rê dần từng đoạn theo đường chì. Đường 15, đường 10, đường 18, đường 9, đường 23, đường B45 và đường 14. Toàn bộ các con đường trên đều là đường quân sự làm gấp, nhưng đèo dốc lại thường xuyên bị địch đánh phá nên chất lượng rất xấu. Về tình hình địch, chủ yếu chúng dùng không quân trinh sát và đánh phá dọc theo trục đường. Một số khu vực trọng điểm có thể bị biệt kích, thám báo. Vì vậy, các đồng chí chủ yếu hành quân vào ban đêm, thời gian có mặt tại sân bay A Lưới chậm nhất là 15 tháng 3, tức là còn khoảng 20 ngày nữa. Công tác bảo đảm cơ động cũng như cung cấp bổ sung cho các đồng chí trên đường hành quân sẽ do các binh trạm của đoàn 559 đảm nhiệm. Về nhiệm vụ như thế, các đồng chí rõ chưa? Chính trị viên Đáng và đại đội phó Đề đồng thanh đáp, rõ. Quay lại bàn, cầm cuốn sổ lên, tham mưu trưởng Công nói tiếp. Bây giờ, tôi tổ chức hiệp đồng giữa các cơ quan và đơn vị để tiến hành công tác chuẩn bị cho C4. Về mặt nhân sự, trung đoàn quyết định bổ sung cho C4 hai cán bộ vừa từ Bộ Tư lệnh vào thay cho đồng chí Nghĩa và đồng chí Quý. Ông dừng lại, chỉ tay về phía người lạ mặt mang quân hàm thiếu úy, dáng cao gầy và có cái đầu hơi hói. Đây là đồng chí Bùi Quang Thận, thiếu úy vừa tốt nghiệp sĩ quan lục quân và học xong lớp chuyển binh chủng ở đoàn 10 vào. Bùi Quang Thận đứng lên, nghiêng đầu về hai phía chào mọi người. Đồng chí Thận được bổ nhiệm làm đại đội trưởng đại đội 4 thay cho đồng chí Nghĩa. Ông chỉ tiếp vào người lạ mặt thứ hai, cũng cao gầy và có cái cằm hơi mớm. Còn đây là đồng chí Nguyễn Ngọc Nam, cũng từ lục quân về binh chủng ta. Đồng chí Nam được bổ nhiệm làm trung đội trưởng trung đội 2 thay cho đồng chí Quý. Ngay sau đây, hai đồng chí sẽ cùng về đại đội 4 để thi hành nhiệm vụ. Tham mưu trưởng Công dừng lại một chút rồi hướng về phía hai người đeo quân hàm thượng úy. Để giúp đỡ các đồng chí, trung đoàn quyết định đưa đồng chí Nguyễn Văn Hiển, tiểu đoàn phó và đồng chí Phạm Công Đính, trợ lý chính trị binh chủng đi cùng C4. đồng chí Hiển đi cùng các đồng chí trên cương vị phái viên đặc biệt và là người chỉ huy cao nhất thay mặt trung đoàn. Cho đến khi bàn giao C4 cho mặt trận Trị Thiên tại khu vực sân bay A Lưới, đồng chí Đính sẽ giúp các đồng chí về mặt công tác đảng, công tác chính trị. Trong quá trình hành quân, các đồng chí phải thường xuyên báo cáo tình hình về trung đoàn và mặt trận Trị Thiên bằng 15 quát. Để đảm bảo cho các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, trung đoàn tăng cường cho các đồng chí một tổ thợ sửa chữa tổng hợp, một đài vô tuyến điện sóng ngắn 15 W, một cơ yếu, một y tá, một quân khí viên, một lái xe dự bị. Về trang bị, sẽ bổ sung cho các đồng chí một xe vọt tiến cùng lái xe. Về kỹ thuật, sẽ bổ sung hai cơ số khí tài, một cẩu tay. Về hậu cần, cấp cho các đồng chí 30 ngày ăn và một cơ số nhiên liệu. Toàn bộ việc điều động và cung cấp các loại vật chất trên phải xong trước 17 giờ chiều mai. Anh Hiển, anh Đính và các anh C4, thấy thế đã đủ chưa? Nhìn về phía ông Hiển, ông Đính không thấy biểu hiện gì. Tân đại đội trưởng Thận đứng dậy. Tạm thời, chúng tôi chưa có ý kiến gì. Trong quá trình chuẩn bị, nếu phát sinh vấn đề gì, chúng tôi sẽ báo cáo sau. Tham mưu trưởng Công quay sang trung đoàn trưởng và chính ủy. Cả hai gật nhẹ đầu, quay lại phía các trưởng ban, ông cao giọng. Theo hiệp đồng như trên, đồng chí tham mưu phó đôn đốc quân lực điều động người. Các đồng chí trưởng ban hậu cần, kỹ thuật, chỉ đạo cơ quan và các đơn vị khẩn trương tiến hành việc bảo đảm cho C4 theo đúng kế hoạch. Tiểu đoàn, năm 12 hiện tại còn 2 đại đội. Trung đoàn sẽ xin trên bổ sung lực lượng sau. Bỏ cuốn sổ xuống, ông quay về phía trung đoàn trưởng. Báo cáo trung đoàn trưởng, tôi đã phổ biến nhiệm vụ và hiệp đồng xong. Trung đoàn trưởng Tài đứng dậy, nhìn khắp lượt và cất giọng nghiêm trang. Nhiệm vụ các đồng chí đã rõ rồi, khó khăn đấy, nhưng phải cố mà vượt qua thôi. Nếu các đồng chí không hỏi gì nữa, thì về bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị. Tham mưu trưởng Công gỡ tấm bản đồ treo trên vách hầm xuống, đưa cho đại đội trưởng Thận. Ông siết chặt tay anh như thầm gửi gắm lòng tin. Lúc này, Thượng úy Hiển mới vẫy tay Thận và đáng lại gần. Các anh về phổ biến sơ bộ cho anh em làm công tác chuẩn bị. Đúng 13:30 chiều nay, tôi và anh Đính sẽ có mặt ở đại đội và ta sẽ hội ý cán bộ nhé. Vâng, chiều chúng tôi đợi các thủ trưởng. Thận đáp. Bắt tay nhau xong, ông Hiển, ông Đính ra về trước. Đến lúc này, Thận mới đưa tay, bắt tay Đáng và Đề. Xin chào các anh, tôi là Thận. Anh vẫy Nguyễn Ngọc Nam, còn đây là anh Nam. Từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau. Đáng siết chặt tay người đại đội trưởng mới, vồn vã. Thay mặt anh em C4, chào mừng anh và anh Nam. Thật may quá, các anh không về thì chúng tôi không biết làm thế nào. Thôi, bây giờ ta về luôn đại đội, vừa đi đường vừa nói chuyện thêm. Thuận với tay lấy cái ba lô vẫn để ở phía sau quàng lên vai và bước ra cửa hầm. Sau bữa cơm trưa cùng mấy cán bộ chỉ huy đại đội, Thận chui vào hầm chỉ huy. Đặt ba lô xuống góc hầm, Thận ngã lưng xuống sàn khoan khoái. Anh nghĩ bụng, lính xe tăng có khác, ăn thì sướng, ở cũng đàng hoàng ghê. Căn hầm khá rộng, hai vách hầm được căng hai tấm tăng để chống dột, sàn bằng gỗ hòm đạn. Phía ngoài có một cái hầm thùng rộng chừng chục mét vuông, ở giữa có cái bàn cũng bằng gỗ hòm đạn, chắc là nơi hội họp. Sau chặng đường dài từ bộ tư lệnh vào đây, rồi lại cuốc bộ từ trung đoàn về khá mệt, nhưng Thận đâu có ngủ được. Anh nằm nhắm nghiền hai mắt, nhưng trong đầu lại đang quay cuồng bao ý nghĩ. Vốn trưởng thành từ bộ binh, chiến đấu mấy năm ở chiến trường may không sức mẻ gì, được đi học sĩ quan. Sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân, anh được điều về binh chủng thiết giáp để học chỉ huy xe tăng. Với tư chất thông minh, nhanh nhạy, chỉ sau 3 tháng chuyển binh chủng, ở đoàn 10, anh đã tiếp thu được những kiến thức cơ bản về kỹ chiến thuật của tăng thiết giáp. Với kinh nghiệm chiến trường và những kiến thức về binh chủng hợp thành, việc tiếp thu và vận dụng các nguyên tắc chiến thuật của xe tăng cũng không quá khó khăn. Tuy nhiên nhiệm vụ được giao lần này quá đột ngột và có vẻ hơi quá sức với anh. Qua nghiên cứu ở trường và các tài liệu tham khảo, anh biết rằng xe tăng là loại xe chiến đấu đặc chủng, có hỏa lực mạnh, vỏ thép dày, sức cơ động việt dã cao, nhưng nó cũng có những hạn chế như trọng lượng nặng nề, Tuổi thọ động cơ cũng như thân xe thấp nên ở tất cả các nước, người ta thường dùng các phương tiện vận tải như xe chở tăng, xe lửa hay tàu thủy để đưa xe tăng đến gần sát khu vực tác chiến rồi mới chạy bộ bằng xích. Chỉ có ở Việt Nam mới cho xe tăng hành quân bộ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây số từ hậu phương đến các chiến trường phía Nam. Những cuộc hành quân đó thường được tiến hành với quy mô tiểu đoàn. Các phương tiện bảo đảm như xe dắt, xe công trình, v.v. phải có đầy đủ. Mặc dù vậy, kết thúc hành quân cũng chỉ 70-80% xe tới đích, phần vì không quân địch chặn đánh, phần vì hư hỏng nặng không khắc phục được. Một số xe do đường không bảo đảm còn bị sa xuống vực. Thế mà lần này các anh lại hành quân đường dài độc lập với quy mô đại đội, chắc là khó khăn hơn nhiều đây. Bất chợt, Thận vùng dậy với tay lấy chiếc sắc cốt. Mở tấm bản đồ và cuốn sổ tay ra, nhăn trán ngồi suy nghĩ về nội dung cuộc hội ý cán bộ buổi chiều. Chưa đến 1:30 chiều, lúc Thận còn đang đăm chiêu bên tấm bản đồ, thì ông Hiển và ông Đính đã đến. Nghe tiếng động bên ngoài, Thận chui ra khỏi hầm. Lúc này, các cán bộ trong đại đội đã đến đông đủ. Anh mời mọi người. Mời Thủ trưởng Hiển, Thủ trưởng Đính và các đồng chí vào đây. Căn hầm chỉ huy rộng chừng chục mét vuông. Hai bên thành hầm được để lại hai bờ đất làm ghế ngồi, được trải mấy cái bao gạo Trung Quốc. Ở giữa là mấy tấm ván vỏ hầm đạn pháo 100 đặt trên 6 cái cọc bằng cành cây làm bàn. Chính trị viên Đáng nhìn quanh một lượt rồi bắt đầu nói. Trước hết, xin giới thiệu với các đồng chí trong đại đội. Trung đoàn đã quyết định điều đồng chí Bùi Quang Thận về làm đại đội trưởng, đại đội ta thay cho đồng chí Nghĩa. Bùi Quang Thận đứng dậy, hơi mỉm cười, nghiêng đầu chào. Và đồng chí Nguyễn Ngọc Nam về làm trung đội trưởng trung đội 2 thay đồng chí Quý. Còn đây là đồng chí Nguyễn Văn Hiển và đồng chí Phạm Công Đính, được trên cử làm phái viên đi cùng với đại đội ta để thi hành nhiệm vụ đặc biệt. Đề nghị các đồng chí nhiệt liệt hoan nghênh. Mọi người chưa kịp vỗ tay thì Thượng úy Hiển đã phẩy tay. Thôi, anh em trong binh chủng cả, đừng khách sáo thế. Đáng tiếp tục. Sau đây, tôi xin giới thiệu các đồng chí, cán bộ trong đại đội và tình hình chung của đơn vị để các thủ trưởng và anh Thận, anh Nam nắm được. Tôi và anh Đề, đại đội phó kỹ thuật, các anh đã biết rồi. Lần lượt chỉ tay vào từng người đang ngồi trong hầm, ông tiếp. Đây là đồng chí Vũ Đăng Toàn, chính trị viên phó. Đồng chí Đậu Minh Tiến, trung đội trưởng trung đội 1. Đồng chí Lê Xuân Tự, trung đội phó trung đội 1. Đồng chí Bùi Văn Định, trung đội phó trung đội 2. Về đội ngũ thành viên kiếp xe biên chế đủ, chất lượng nhìn chung tốt, hầu hết đã được đào tạo cơ bản và đã có ít nhiều kinh nghiệm qua đợt hành quân vừa rồi. Về trang bị của đại đội gồm 8 xe T-59 nhận của tiểu đoàn 171. Trong thời gian vừa qua đã kịp thời củng cố nên chất lượng xe còn khá tốt. Sơ bộ là như vậy, sau này các anh sẽ tìm hiểu rõ thêm. Còn bây giờ, xin mời đồng chí đại đội trưởng bắt đầu làm việc. Bùi Quang Thận đứng lên, cái đầu chớm hói gần chạm nóc hầm. Thưa toàn thể các đồng chí, tôi và đồng chí Nam rất phấn khởi được về nhận nhiệm vụ tại đại đội 4. Một đơn vị có truyền thống hoàn thành tốt nhiệm vụ của trung đoàn và được trung đoàn giao cho làm nhiệm vụ đặc biệt này. Tuy nhiên, bản thân tôi cũng như đồng chí Nam đều từ bộ binh sang, mới được chuyển binh chủng có 3 tháng, nên chắc sẽ còn nhiều bỡ ngỡ. Rất mong được các đồng chí tận tình giúp đỡ. Không khí căng thẳng, dè chừng trong căn hầm như được dỡ bỏ. Một vài nụ cười đã nở trên môi những người ngồi họp. Thận treo tấm bản đồ lên vách hầm. Anh trở ngược cái đầu bút chì, làm que chỉ và bắt đầu nói. Tôi xin không dài dòng mà đi ngay vào vấn đề. Đại đội ta được trung đoàn giao nhiệm vụ độc lập cơ động vào khu vực sân bay A Lưới để sẵn sàng làm mũi vu hồi từ phía Tây vào Huế. Đường cơ động ước khoảng 500 cây số. Anh rê cán bút theo đường chì đỏ trên bản đồ. Đó không phải là một con đường thẳng mà sẽ rất ngoằn ngoèo. Trong đó có hai lần phải vượt đỉnh Trường Sơn trong thời gian khoảng nửa tháng. Để đảm bảo cho chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, trên phái đồng chí Hiển, đồng chí Đính đi cùng đại đội ta và tăng cường cho chúng ta một số bộ phận đảm bảo khác như thợ, điện đài, y tá, v.v. Trong đêm nay hoặc ngày mai, các đồng chí sẽ có mặt tại đây. Việc đảm bảo cơ động và cung cấp trên đường do các binh trạm, của đường dây 559 đảm nhiệm. Tại đây, chúng ta sẽ nhận 30 ngày lương thực, thực phẩm, một cơ số dầu, một cơ số khí tài. Toàn bộ các vật chất này trên sẽ đưa xuống trong đêm nay và ngày mai. Còn trước mắt, chúng ta cần tập trung làm thật tốt mọi công tác chuẩn bị, cả về tinh thần, tư tưởng con người, cũng như trang bị vũ khí và các loại cơ sở vật chất khác. Mọi công việc chuẩn bị phải xong trước 15 giờ chiều mai. Nếu có thể, chúng ta sẽ xuất phát ngay đêm mai. Nhiệm vụ như thế, các đồng chí rõ chưa? Không khí trong gian hầm như ắng lại. Tất cả những người có mặt đều như thấy bất ngờ. Họ đang rất sẵn sàng bước vào chiến đấu. Chiến trường chỉ còn cách họ 1-2 ngày hành quân. Đơn vị của họ đã đi trinh sát thực địa. Họ đã chuẩn bị rất tốt cho trận đánh nay mai, nhưng nay tình hình lại đảo ngược thế. Họ chưa hình dung được những gì sẽ chờ đợi mình trong những ngày phải tác chiến độc lập sắp tới, khi phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, không còn tiểu đoàn, không còn trung đoàn và không còn binh chủng hỗ trợ, sẻ chia. Tất cả sẽ dồn lên đôi vai họ. Để xóa tan không khí trầm lắng trong hầm, chính trị viên Đáng cất tiếng. Nhiệm vụ của đại đội ta rất nặng nề, song cũng rất đáng tự hào. Trung đoàn đã nghiên cứu rất kỹ tình hình mọi mặt. Các thủ trưởng đã đánh giá cao đại đội ta trong quá trình huấn luyện ở hậu phương và đợt hành quân vừa qua, nên mới quyết định giao nhiệm vụ này. Chúng ta phải hiểu, đó là vinh dự và phải hết sức cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi và anh Thận đã hứa trước các thủ trưởng trung đoàn rồi. Rất mong các đồng chí quán triệt tốt nhiệm vụ và giáo dục động viên bộ đội phấn khởi lên đường. Thượng úy Hiển giơ tay. Tôi có ý kiến. Tôi rất hiểu tâm trạng các đồng chí lúc này. Vì chính tôi, cách đây gần 2 năm, cũng phải trải qua tâm trạng như vậy khi nhận nhiệm vụ đưa đại đội chính đi chiến đấu độc lập. Khó khăn thì khó khăn thật đấy. Song, không phải là không làm được. Tôi đề nghị thế này. Trước hết, các đồng chí trung đội trưởng về phổ biến nhiệm vụ cho bộ đội. Cũng không cần chi tiết cho lắm. Sau đó tổ chức cho bộ đội chuẩn bị tốt về kỹ thuật xe máy. Tất cả pháo súng cho niêm lại. Trừ khẩu 12-7. Pháo quay phía sau, khóa chặt tầm hướng để sẵn sàng cố định lương thực, khí tài. Tranh thủ làm đi, vì chiều nay là trung đoàn sẽ bắt đầu cung cấp các loại vật chất. Còn ban chỉ huy đại đội, các anh ngồi lại đây, ta bàn cụ thể thêm về kế hoạch hành quân. Đại đội trưởng Thận nhắc lại, nếu không ai hỏi gì thêm, thì thực hiện theo ý kiến của thủ trưởng Hiển. Không ai nói gì, tất cả lẳng lặng ra khỏi hầm, nét mặt ai cũng đăm chiêu suy nghĩ. Bùi Văn Định nán lại, bắt tay Nguyễn Ngọc Nam. Xin chào anh Nam, anh đưa ba lô đây, tôi mang giúp, ta cùng về trung đội. Sau khi các cán bộ trung đội đã ra khỏi hầm, ông Hiển vẫy Đề và Toàn lại ngồi gần vào mình, rồi nói. Thú thật với các anh, được trung đoàn giao cho đi, với C4 lần này tôi cũng rất lo. Những khó khăn thì ta nhắc đến nhiều rồi, không cần nói lại làm gì nữa. Từ bây giờ trở đi, tôi đề nghị chúng ta phải hết sức đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Phát hiện thấy bất cứ vấn đề gì trong đơn vị cũng phải thông báo cho các thành viên khác trong ban chỉ huy và đặc biệt phải thẳng thắn phê bình, tự phê bình. Kể cả tôi và anh Đính, khi các đồng chí thấy có vấn đề gì chưa đúng, chưa tốt, xin cứ góp ý ngay. Đại đội trưởng Thận đỡ lời. Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến của thủ trưởng. Còn bây giờ, với kinh nghiệm của mình, đề nghị thủ trưởng cho ý kiến về công tác chuẩn bị và thực hiện hành quân sắp tới. Thượng úy Hiển đứng lên, tới sát tấm bản đồ, ông nhấn từng từ. Đặc điểm lớn nhất trong nhiệm vụ sắp tới của chúng ta là tổ chức một đại đội độc lập đi làm nhiệm vụ cách xa trung đoàn, gần 500 cây số, không có sự bảo đảm trực tiếp của cấp trên. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ, cần phải xây dựng kế hoạch hành quân thật khoa học, phù hợp với điều kiện địa hình đường xá, khả năng của trang bị và cũng phải rất linh hoạt vì sẽ có rất nhiều yếu tố tác động. Sau đó, phải có sự tổ chức rất hợp lý về đội hình, về cung chặng đường hành quân. Tôi đề nghị thế này. Ngay sau đây, anh Thận tập trung làm kế hoạch hành quân cho đại đội. Cần lưu ý việc chia cung chặng cho hợp lý. Đoạn từ đây vào đến đường số 9 có thể đạt đến 40 cây một đêm. Còn về sau, phải giảm xuống vì địa hình ngày càng phức tạp và nhất là chất lượng đường rất kém. Sau 3-4 chặng hành quân, nên bố trí nghỉ một đêm cho anh em lấy lại sức và bổ sung nhiên liệu. Ngoài ra, chúng ta còn phải làm việc với các binh trạm của 559 nữa. Đại đội trưởng Thận gật đầu, rõ. quay sang phía chính trị viên phó Vũ Đăng Toàn, Thượng úy Hiển tiếp. Về mặt tổ chức hành quân, theo kinh nghiệm của tôi, cần thiết phải có bộ phận tiền trạm. Bộ phận này sẽ gồm tổ đài 15 W và một số anh em nữa do đồng chí chính trị viên phó chỉ huy và sử dụng chiếc xe vọt tiếng do trung đoàn tăng cường để cơ động. Nhiệm vụ của đội tiền trạm là hàng đêm xuất phát trước đội hình chính thức khoảng 1 giờ. Trên đường cơ động phải thông báo cho các chốt của công binh biết có xe tăng sắp cơ động qua, đánh dấu đường khi cần thiết và tìm vị trí trú quân cho đại đội tại điểm kết thúc chặn hành quân. Sau đó, tổ chức đón và dẫn xe tăng vào vị trí trú quân. Hàng ngày, đội tiền trạm phải liên hệ với công binh để nắm tình hình đường xá, thông báo cho anh Thận, xác định chặn hành quân tiếp theo. Anh Toàn và các anh thấy thế nào? Quả thật, đây là một việc rất mới, nên cả bốn anh em chưa kịp có phản ứng gì. Khi thấy cái hất cằm của Thượng úy Hiển về phía mình, Toàn đành đứng dậy. Thực ra, tôi cũng chưa hình dung hết công việc của đội tiền trạm. Nhưng theo tôi, đây là một cách tổ chức rất hợp lý. Còn bản thân tôi sẽ cố gắng ạ. Ông Hiển gật gù. Đây cũng là kinh nghiệm xương máu đấy. Về đội hình, chính xe anh Thận đi đầu. Sau đó đến trung đội 1, trung đội 2 và sau cùng là xe anh Đáng. Tôi sẽ đi cùng xe anh Thận, anh Đính đi giữa đội hình. Anh Đề và tổ thợ đi cùng xe anh Đáng để giải quyết các sự cố kỹ thuật. Đồng chí kỹ thuật viên và y tá đi cuối đội hình trung đội 1. Còn về vấn đề bảo đảm ăn uống thì từ hôm nay bắt đầu tổ chức ăn theo từng xe. Cả bốn anh em đều hơi ngạc nhiên. Đại đội xe tăng có mấy người đâu lại tổ chức ăn thành từng xe làm gì cho rắc rối. Thấy vẻ ngạc nhiên của bốn cán bộ đại đội, ông Hiển cười. Cũng là kinh nghiệm cả đấy. Các anh cứ hình dung trong đêm hành quân một xe hỏng nặng phải nằm lại thì anh em ăn uống thế nào? Hay khi trú quân xe cách xe 500-600 mét, máy bay nó đang quần lượn trên đầu, làm sao mà đi ăn cơm được? Ngoài ra, nói dại lúc cả đại đội các bố đang xì sụp với nhau thì dính một quả pháo hay một quả bom thì chả còn gì để nói nữa. Cả bốn anh em cùng thốt lên, phải. Ông Hiển tiếp, vì vậy số lương thực thực phẩm nhận về phải chia đều cho các xe và xe tiền trạm, dụng cụ cấp dưỡng cũng phải chia. Đảm bảo sao cho xe nào cũng có son nồi, có gạo, có muối, có thịt hộp, lương khô. Sau này, việc nấu nướng ở từng xe giao cho pháo 2 đảm nhiệm. Tuy nhiên, phải hết sức chú ý giữ bí mật khói lửa. Ngoài ra, tôi đề nghị anh Đề báo cáo trung đoàn xin tăng cường bảo đảm thêm 2 bộ bình điện khô, vài chục mắt xích dự phòng và đặc biệt là thuốc sốt rét, anh xin càng nhiều càng tốt. Lại một sự ngạc nhiên trên gương mặt 4 cán bộ đại đội. Ông Hiển lại cười. Chúng ta đang ở ngoài này thì chẳng ai biết sốt rét là gì. Nhưng các anh cứ chờ xem, chỉ cần qua đường chính là biết nhau thôi. Quay về phía ông Đính, ông Hiển hỏi. Anh Đính có ý kiến gì với anh em không? Ông Đính nhẹ nhàng. Thôi anh ạ, bây giờ phải để anh em tập trung chuẩn bị đã. Vâng, anh Đính đã nói thế, thì các anh về tổ chức cho anh em chuẩn bị. Tôi và anh Thận ở lại đây cùng làm kế hoạch. Ông Hiển kết luận. Đến lúc đó, có tiếng động cơ ô tô vọng tới. Một chiếc xe xì tét đang lạc lè chạy về phía đại đội. Ông Hiển nói, chắc là xe cấp nhiên liệu của trung đoàn đấy. Anh Đề về điều hành cho nó đến từng xe bơm trực tiếp vào tổ dầu. Phải lấy đầy hết các tổ đấy. Rõ. Đề trả lời và chạy vụt đi. Ngay sau đó là xe chở lương thực thực phẩm, xe chở khí tài dự bị và chiếc xe vọt tiếng cùng số sĩ quan trung đoàn tăng cường cho đại đội cũng ùng kéo đến. Cả đại đội lại túi bụi khuôn vác kiểm tra đến gần nửa đêm mới xong. Buổi sáng được bắt đầu bằng cuộc họp toàn đại đội. Cho đơn vị ngồi xuống, đại đội trưởng Thận hướng về phía ông Hiển và ông Đính đang đứng phía sau hàng quân. Xin phép các thủ trưởng cho bắt đầu. Thượng úy Hiển gật đầu. Đồng chí, bắt đầu đi. Mở cuốn sổ vẫn cầm trên tay, Thận dõng dạc. Báo cáo các đồng chí, chúng ta bắt đầu sinh hoạt. Trước hết, xin giới thiệu với toàn thể đơn vị. Đồng chí Thượng úy Nguyễn Đức Hiển và đồng chí Thượng úy Phạm Công Đính, phái viên của trung đoàn, đi cùng chúng ta để thực hiện nhiệm vụ đợt này. Anh chỉ tay về phía ông Hiển, ông Đính. Tất cả ngoái đầu nhìn về phía sau. Ông Hiển, ông Đính vẫy tay như muốn chào tất cả mọi người. đồng chí Hiển sẽ là chỉ huy cao nhất trong quá trình hành quân của đại đội ta. Ngoài ra, trên còn tăng cường cho chúng ta một số đồng chí khác, bao gồm một tổ đài, một tổ thợ, một lái xe tăng, một y tá và một xe ô tô cùng với lái xe. Sau này, các đồng chí sẽ tìm hiểu thêm cho rõ. Còn bây giờ, chúng ta sẽ vào việc chính. Sau khi nhắc lại nội dung chính của nhiệm vụ, đại đội trưởng nhấn mạnh. Sau khi bàn bạc trong ban chỉ huy, chúng tôi thống nhất bố trí đội hình hành quân như sau. Đại đội ta sẽ chia thành hai bộ phận, bộ phận tiền trạm và đội hình chính. Bộ phận tiền trạm gồm tổ đài, cơ yếu, quản lý đại đội do đồng chí chính trị viên phó Vũ Đăng Toàn chỉ huy. Phương tiện cơ động là ô tô. Nhiệm vụ của đội tiền trạm, đồng chí Toàn đã nắm được rồi. Còn đội hình chính, tôi sẽ đi đầu, sau đó đến B1, B2 và cuối cùng là xe anh đáng chính trị viên. Đồng chí Hiển sẽ đi xe tôi, đồng chí Đính đi xe đồng chí Tự, đồng chí Đề đại đội phó kỹ thuật và tổ thợ đi xe anh đáng, đồng chí Tuyết kỹ thuật viên và đồng chí Tảo y tá đi với B1. Đồng chí Trang lái xe dự bị xe tôi. Ngừng lại một lát như để cho mọi người nhớ vị trí của mình, đại đội trưởng Thận tiếp tục. Yêu cầu đặt ra đối với chúng ta là đưa được 100% người và xe vào đến vị trí tập kết an toàn, đúng thời gian quy định. Trong khi đó, các điều kiện đảm bảo cho chúng ta rất hạn chế, đường lại khó đi và đặc biệt là hoạt động đánh phá ngăn chặn của không quân địch rất ác liệt. Để đạt được yêu cầu đó, chúng ta phải tiến hành công tác chuẩn bị thật chu đáo, kỹ càng, từ việc nhỏ nhất trở đi. Còn trên đường hành quân, phải đặc biệt chú ý giữ bí mật. Tôi quy định như sau. 1. Tất cả các đài chỉ để ở chế độ thu canh. Chỉ khi hết sức cần thiết mới được phát và phát phải thật ngắn gọn. 2. Trong toàn bộ đợt hành quân này, chủ yếu chúng ta hành quân đêm. 3 ngày nghỉ và làm công tác kỹ thuật. Trong quá trình hành quân, chỉ được sử dụng đèn gầm, đèn pin của các trưởng xe phải bọc vải lại. 3. Khi hành quân, bắt buộc trưởng xe phải thức để chỉ huy xe. Các thành phần khác có thể ngủ. 4. Việc bảo đảm ăn uống cho các xe tự lo. Trách nhiệm chính là các đồng chí pháo 2, nhưng phải đặc biệt lưu ý đến vấn đề khói lửa. 5. Khi đến vị trí nghỉ hàng ngày, sau khi đưa xe vào dấu, phải tổ chức ngụy trang trong xe và xóa vết tích xong trước khi trời sáng. Các đồng chí rõ cả chưa? Rõ. Toàn đại đội đồng thanh trả lời. Quay về phía chính trị viên. Mời anh Đáng phát biểu với anh em. Chính trị viên Đáng bước lên phía trước, anh nói giản dị. Nhiệm vụ của đại đội ta, các đồng chí đã rõ cả rồi. Tôi chỉ xin nhấn mạnh, đây là một vinh dự to lớn mà cấp trên đã tin tưởng giao cho đại đội chúng ta. Tôi đề nghị tất cả các đồng chí, đặc biệt là các đồng chí đảng viên, hãy phát huy cao tinh thần trách nhiệm. Từng người làm tốt công việc của mình, đồng thời đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Chính trong lúc khó khăn này mới thể hiện rõ nhất bản lĩnh của chúng ta. Các đồng chí có nhất trí như thế không? Nhất trí! Toàn đại đội đồng thanh, đại đội trưởng Thận tiếp lời. Nếu không ai có ý kiến gì, thì chúng ta về tiếp tục chuẩn bị. Anh Toàn chủ trì việc phân chia lương thực thực phẩm cho các xe và xe tiền trạm. Anh Đề phân chia khí tài cho các xe. Các đồng chí trung đội trưởng chỉ huy anh em đến nhận lương thực thực phẩm, khí tài, đưa về xe cố định. Riêng các đồng chí pháo 2 ở lại đây gặp đồng chí Định nghe hướng dẫn về cách thức nấu nướng sao cho bí mật an toàn. Chiều nay, anh Đề tập trung số lái xe thống nhất thêm một số vấn đề về lái xe đường đồi núi. Toàn bộ các công tác chuẩn bị xong trước 16 giờ. Sau đó, các xe ăn chiều để 17 giờ có thể xuất phát được. Toàn đại đội đứng dậy, các trung đội trưởng tất tả dẫn quân về trung đội. Còn 8 pháo 2 ngồi tại chỗ. Cuốn sổ tay để trên đùi, cây bút chì trong tay. Loay hoay mãi, chính trị viên phó Toàn vẫn chưa lên được phương án chia lương thực, thực phẩm cho các xe. Có lẽ việc đi độc lập được trung đoàn ưu tiên hay sao đấy mà thấy nhiều thứ lắm. Ngoài gạo, muối, thịt hộp, mì chính, còn mấy chục thùng lương khô, bột trứng, đậu xanh, đường, sữa, mắm khô, ruốc thịt. Mà anh, từ ngày đi bộ đội, hết học lái xe tăng, làm lái xe tăng. Bồi dưỡng cán bộ chính trị có bao giờ quan tâm đến cái khoản này đâu. Thấy chính trị viên phó lúng túng, quản lý Minh góp ý. Theo phổ biến của đại đội trưởng, em thấy bình quân trong đại đội mỗi xe có 5 người. chỉ có hai xe 386 và 390 là 6 người. Bây giờ mà tính toán chi li từng tí một cũng khó. Mà cũng chẳng có cân để chia chác, nên theo em, anh cứ chia đều làm 10 phần, mỗi xe một phần. Phần thứ 10, ưu tiên cho hai xe 386 và 390 một ít, còn lại để làm dự bị trên ô tô. Ngẫm nghĩ một lát, chính trị viên Phó Toàn phẩy tay. Được, bây giờ cậu đứng ra chia cho anh em đi. Mình mới nhập ngũ cuối năm ngoái, sau khi vào bộ đội, được đi học một lớp quản lý ngắn ngày. Được cái khá thông minh, nhanh nhẹn, lại có phần láo cá nên quen việc rất nhanh, sổ sách lúc nào cũng cân đối, không chê vào đâu được. Được chính trị viên Phó đồng ý, mình cho xếp mỗi thứ riêng ra một đống. Cầm tờ phiếu xuất kho của trung đoàn, anh nhẩm tính một tí, rồi tuyên bố. Mỗi xe được 6 bao gạo, 2 thùng lương khô, 1 bao muối, 1 hòm thịt hộp, 1 thùng bột trứng, 1 bao đường, sữa thì mỗi xe 10 hộp. Riêng hai xe 386 và 390 sẽ được thêm mỗi thứ một ít. Bây giờ, từng xe một vào nhận. Chính trị viên Phó Toàn dặn thêm. Bây giờ, đem về bỏ ra mỗi thứ một ít, dùng trong vài ngày. Sau đó, để hết lên nắp buồng động lực, cố định chặt, rồi lấy bạt xe phủ lên. Riêng sữa và lương khô, để trong xe cũng được. Chỉ một loáng sau, đống lương thực thực phẩm đã được các xe khuân vác đi. Chỉ còn đống thứ 10 và đống dành cho đội tiền trạm. Nhìn thấy còn nhiều quá, Toàn hỏi, sao còn nhiều thế này? Mình cười lấp liếm, thủ trưởng lo gì, cứ coi đây là lượng dự trữ của đại đội đi. Cậu chỉ được cái khôn lỗi. Không biết chính trị viên Phó khen hay chê. Thôi, gọi giỏ đánh xe lại đây, xếp đồ lên đi. Rõ, mình chạy vụt đi. Bên chỗ khí tài, tình hình có vẻ khó khăn hơn, vì thứ nào cũng nặng là dính đầy dầu mỡ. Đại đội Phó đề oan oan. Các xe về gọi hết người ra đây mới khuân về được. Trong lúc chờ các xe về gọi người ra, đại đội Phó đề cắm cuối cộng trừ nhân chia trên cuốn sổ. Ngước nhìn lên, thấy các trung đội trưởng và lái xe đã đủ, anh nói. Chỉ có xích là chia đều cho mỗi xe 10 miếng, còn các thứ khác phân theo trung đội. Các đồng chí trung đội trưởng chia cho các xe và chỉ đạo anh em cố định cho chắc. Đừng có coi thường nó. Gạo thịt hết, còn kiếm thứ khác ăn thay được, chứ mấy thứ này thì... Anh bỏ dở câu nói. Các xe đang hò nhau, mang các thứ về, thì đại đội Phó đề lại hét toáng lên. Các cậu phải hết sức chú ý khi cố định lương thực khí tài dự bị. Tuyệt đối không để ảnh hưởng đến tầm quan sát và thao tác của lái xe. Cũng phải chừa chỗ mở truyền động và cắt nắp tổ dầu để khi kiểm tra bổ sung dầu, không phải dở cố định ra, hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Cả hội đồng thanh đáp. Phải đến gần trưa, các xe mới cố định xong mọi thứ. Trong hầm chỉ huy, cuộc họp chi ủy bất thường đã đến hồi kết thúc. Chính trị viên Đáng cất cái giọng ê à vốn có của mình. Vừa rồi, chúng ta đã thảo luận kỹ tất cả mọi vấn đề. Sau đây, tôi xin kết luận. Một, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ nói chung là tốt. Tất cả đều yên tâm phấn khởi nhận nhiệm vụ. Không có biểu hiện dao động, trốn tránh. 2. Công tác chuẩn bị cơ bản đã xong. Chúng ta đã tiếp nhận đầy đủ các loại vật chất trên cấp. Xe máy khí tài đã được củng cố, sẵn sàng lên đường. 3. Sau đợt hành quân từ hậu phương vào, trình độ đội ngũ lái xe của đại đội đã được nâng lên một bước rất quan trọng. Anh em ta cũng đã tích lũy được một số kinh nghiệm cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý mấy vấn đề sau. Thứ nhất, phải duy trì thật nghiêm ngặt kỷ luật chiến trường, đặc biệt là vấn đề giữ bí mật. Thứ hai, phải tiếp tục giáo dục, động viên anh em. Đi lần này là coi như bê dài rồi, chứ không phải cơm bắt giặc nam. Nếu không theo sát, sẽ phát sinh vấn đề tư tưởng. Bây giờ, xin ý kiến các đồng chí. Ngồi im từ đầu, đến giờ Thượng úy Hiển mới lên tiếng. Chúng ta đã thống nhất với kế hoạch hành quân do anh Thận chuẩn bị và cũng đã thảo luận kỹ về các biện pháp thực hiện. Tôi hoàn toàn nhất trí với kết luận của anh Đáng. Tuy nhiên, tôi xin lưu ý các anh. Kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch. Việc thực hiện được hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, kể cả chủ quan lẫn khách quan. Theo kế hoạch chúng ta đề ra, thì chỉ khoảng 10 đến 15 ngày là ta sẽ đến vị trí tập kết. Nhưng đấy là khi mọi việc đều thông đồng bén giọt, chứ chỉ cần một hay hai xe hỏng hoặc vài ngày đường không thông thì chưa biết thế nào. Vì vậy, tôi đề nghị chúng ta phải thường xuyên giữ vững đội hình hành quân, duy trì tốt thông tin liên lạc, kịp thời hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết. Đặc biệt, đội tiền trạm của anh Toàn cần liên hệ chặt chẽ với lực lượng công binh trên tuyến, phải yêu cầu họ khắc phục ngay những đoạn đường không bảo đảm và phải có lực lượng thường trực kịp thời xử trí các tình huống khác. Còn hàng ngày, căn cứ vào thông báo của công binh về tình hình đường xá, ta sẽ điều chỉnh lại cung chặn cho phù hợp. Các anh thấy thế đã được chưa? Chính trị viên Phó Toàn có vẻ rất lo lắng. Việc chỉ huy đội tiền trạm và thực hiện nhiệm vụ, tôi không có ý kiến gì. Các quy định của Thủ trưởng Hiển cũng vậy. Nhưng tôi lo nhất là trường hợp chúng ta mất liên lạc với nhau. Giả sử chúng tôi đến trước mà sáng hôm sau xe tăng không đến thì xử trí thế nào? Quay lại ban ngày thì đi không được. Thượng úy Hiển trả lời ngay. Trường hợp sáng ra chưa thấy xe tăng đến, các anh phải nhờ đường dây hữu tuyến của công binh để nắm được tình hình đội hình chính. Khi cần thiết, phải cho người đi bộ quay lại để đón. Ban ngày đi bộ được ấy mà. Đại đội trưởng Thận tiếp lời. Nói chung, để đối phó với những tình huống bất thường trên đường hành quân, tất cả chúng ta phải phát huy tinh thần chủ động, độc lập mà xử trí. Theo tôi, trường hợp đội hình hành quân mà bị xé lẻ, tôi sẽ trực tiếp chỉ huy B1. Anh Đáng chịu trách nhiệm chỉ huy B2, còn anh Toàn chịu trách nhiệm về đội tiền trạm. Xin ý kiến các anh phân công thế có được không? Nhất trí! Ba người nói vừa đủ nghe, Đáng quay sang ông Đính. Xin ý kiến Thủ trưởng Đính ạ. Ông Đính vẫn nhẹ nhàng như thường thấy ở những cán bộ chính trị lâu năm. Tôi hoàn toàn nhất trí với nghị quyết của các đồng chí. Chỉ xin lưu ý các đồng chí phải thường xuyên nắm vững tình hình tư tưởng của anh em. Đi đợt này khó khăn, gian khổ nhiều hơn nên cũng dễ phát sinh tư tưởng ngại khó, ngại hy sinh. Chúng ta phải kịp thời phát hiện và giáo dục, ngăn chặn kịp thời. Cả ba cán bộ đại đội cùng đáp. Rõ! Chính trị viên Đáng đứng dậy. Ta kết thúc cuộc họp ở đây. Ông Hiển nhìn đồng hồ. Đã gần 3 giờ chiều.